tạp chí Kinh tế.
Mẫu số chung giữa nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thủ tướng Canada Justin Trudeau, tổng thống Mỹ Donald Trump là cả ba đều gián tiếp liên quan đến các vụ ủy thác tiền bạc tại các thiên đường thuế, theo như tiết lộ từ 13 triệu rưỡi những tài liệu đang từng bước được công bố qua vụ Paradise Papers. Nhờ thủ thuật cao siêu lách thuế mà những người giàu có nhất trên thế giới cũng như là các công ty đa quốc gia đã tiết kiệm được đến 350 tỷ đô la tiền thuế hàng năm, tức là còn lớn hơn so với GDP của cả nước Việt Nam trong năm 2016, theo như thẩm định của Ngân hàng Thế giới. Suốt tuần này, Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế ICIG có trụ sở tại thủ đô Washington cùng với 96 các cơ quan truyền thông trên thế giới, trong đó có đài phát thanh Pháp Radio France hay là tờ báo uy tín ở Paris là Le Monde, qua chiến dịch mang tên Paradise Paper, sẽ từng bước nhà những thông tin hết sức nhạy cảm về những nhân vật giàu có nhất trên hành tinh, về những tập đoàn nổi tiếng nhất mà đã từ nhiều năm qua đã liên tục vận dụng những kẽ hở của hệ thống để tránh bị đánh thuế nhiều, nhưng họ vẫn nằm trong khuôn khổ pháp lý. Hành vi lách thuế này được gọi theo tiếng Pháp là optimization fiscal, và đây là một khác biệt rất lớn so với vụ Panama Papers được tiết lộ cách nay hơn một năm rưỡi. Trong 24 giờ đầu tiên sau khi vụ Paradise Papers được công bố, thì nguyên thủ của ba nước lớn trên thế giới gồm Anh, Mỹ và Canada đã bị liên lụy. Trong trường hợp của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thì bà ủy thác cho công ty quản lý tài sản Duchy of Lancaster 10 triệu bảng Anh, và số tiền này được đem đi đầu tư tại thiên đường thuế là quần đảo Cayman và Bermuda. Các khoản đầu tư này đều hợp pháp, có điều tiền của nguyên thủ Anh như vậy là đã đầu tư một phần lớn vào tập đoàn Bright House, mà công ty này thì lại nổi tiếng là làm giàu trên xương máu của những người nghèo, tức là cho các hộ gia đình có thu nhập thấp vay tín dụng với tiền lãi là 99,9%. Chỉ một mối liên hệ, dù không trực tiếp ấy cũng đã đủ làm xấu đi thanh danh của nữ hoàng Elizabeth, người mà trên nguyên tắc phải bảo vệ những quyền lợi cho các thần dân của bà. Trường hợp của Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tế nhị không kém, khi một trong những người bạn thân thiết nhất của ông và cũng là người đang nắm hầu bao của Đảng Tự do, Stephen Bromfman, có tên trong danh sách các đại gia lách thuế, gây thiệt hại cho nhà nước Canada hàng triệu đô la. Tiết lộ liên quan đến nhà tỷ phú Bromfman này lại càng nhạy cảm hơn nữa khi biết rằng Thủ tướng Trudeau xem việc bài trừ các thiên đường thuế là một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ đầy hứa hẹn của một vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Canada. Thế nhưng có lẽ tất cả mọi chú ý đều đang dồn về phía Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. 13 trong số những nhân vật thân cận của chủ nhân Nhà Trắng đã khai thác các công ty bình phong, các mạng lưới hết sức phức tạp của các quỹ cũng như là các văn phòng luật sư để ủy thác tài sản ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng đáng chú ý hơn cả có lẽ là trường hợp của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Ông là một trong những nhân vật có trọng lượng nhất trong chính quyền, đứng đầu một tài sản ước tính lên đến 3 tỷ đô la, tức là không thua bao nhiêu so với lại ông vua địa ốc Donald Trump. Wilbur Ross lại nổi tiếng là một doanh nhân rất sắc sảo, ông được mệnh danh là một con kền kền. Khi được mời làm Bộ trưởng Thương mại, Ross đã cam kết sang tên 80 doanh nghiệp do ông đứng đầu, mà phần lớn trong số ấy được đặt tại các địa điểm có chế độ thuế khóa ưu đãi. Tuy vậy, Wilbur Ross vẫn giữ lại trong tay 9 công ty chuyên quản lý tín dụng địa ốc và một công ty giao thông đường biển. Những mối làm ăn của nhà tỷ phú Mỹ Wilbur Ross đã không gây nhiều tranh cãi nhân các cuộc điều trần ở Thượng viện trong quá trình xét duyệt để bổ nhiệm ông vào chức vụ Bộ trưởng của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã dấy lên về liên hệ giữa ông với nước Nga của Tổng thống Putin đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thứ nhất là trong thời gian 2014-2016, Wilbur Ross là phó thống đốc của ngân hàng Bank of Cyprus, mà tập đoàn tài chính này lại quản lý tài sản cho nhiều đại gia Nga. Trong tư cách phó thống đốc ngân hàng Bank of Cyprus, Bộ trưởng Thương mại tương lai của Tổng thống Trump từng thường xuyên giao tiếp với ông Vladimir Sakhovsky, một thời là đồng nghiệp của Vladimir Putin trong đại gia đình KGB. Liên hệ trực tiếp thứ nhì giữa doanh nhân người Mỹ Rose và nước Nga được gắn liền với tên tuổi của tập đoàn đường biển Navigator Holding Limited có trụ sở đặt tại đảo Cayman. Paradise Papers tiết lộ hiện tại thì đương kim bộ trưởng của Tổng thống Trump vẫn còn kiểm soát đến 31,5% vốn của công ty hàng hải Navigator Holdings, mà khách hàng chính của tập đoàn lại là công ty dầu khí Nga Seabird. Có điều, theo như Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế, khúc mắc nằm ở chỗ. Từ khi ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng, ông Ross vẫn thu về hàng triệu đô la từ Navigator Holdings. Và như vậy, thì công ty vận chuyển hàng hải này của bộ trưởng Ross không hơn không kém là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các công ty của Mỹ có trụ sở ở Hoa Kỳ và phải đóng thuế một cách bình thường cho chính phủ Mỹ. Trả lời trên đài France Inter, ông Jacques Monnet, giám đốc đặc trách về vụ điều tra Paradise Papers và cũng là đại diện cho đài phát thanh Pháp Radio France, đã nhấn mạnh trên xung đột lợi ích giữa vai trò một doanh nhân và chức vụ Bộ trưởng Thương mại của ông Ross.
Cần nhắc lại là có đến 13 nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump, cất giấu rất nhiều tài sản ở các thiên đường thuế khóa. Trong số này phải kể đến những tên tuổi được biết đến nhiều như Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hay Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Trường hợp của ông Ross có lẽ khiến Tổng thống Trump khó xử hơn cả. Trong cương vị Bộ trưởng Thương mại, ông này là người có trọng trách đặt ra một số luật chơi chung cho mọi giao thương giữa Mỹ với các đối tác quốc tế. Vậy mà chính ông Ross lại ủy thác tiền ở các thiên đường thuế khóa. Ở đây đặt ra vấn đề xung đột lợi ích giữa vai trò một doanh nhân và một nhà hành pháp. Đáng quan ngại hơn là liên hệ trực tiếp giữa một thành viên trong chính quyền Donald Trump với gia đình Vladimir Putin và nhiều doanh nhân Nga đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Mỹ đang cộng tác với một tập đoàn dầu khí của Nga là Seabird. Ở đây lại có hai trở ngại lớn khác. Thứ nhất, một trong những người nắm giữ vốn của Seabird là con rể của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có lúc con rể của Tổng thống Putin kiểm soát đến 20% vốn của tập đoàn này. Tỷ lệ đó gần đây chỉ còn khoảng 3%. Vấn đề thứ hai là cũng trong thành phần quản trị Seabird có nhiều các doanh nhân Nga nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt vì Moscow can thiệp vào Ukraine. Nội bấy nhiêu thông tin cũng đủ để trưởng lý đặc biệt Robert Mueller phải quan tâm. Ông Mueller đang điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, tạo thuận lợi cho ứng cử viên Donald Trump.
Kirill Shamalov là chồng con gái út của Tổng thống Putin, thế còn nhà tỷ phú Gennady Timchenko là một trong những nhân vật nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Tài sản của ông này được báo Forbes ước tính lên tới 15 tỷ đô la. Nhân vật thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo của Seabird là Leonid Mikhelson, chủ nhân của tập đoàn năng lượng Novatek, mà Novatek cũng đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Mối liên hệ mật thiết giữa tư bản Mỹ và Nga không dừng lại ở đây. Nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là nội trong tuần này, Paradise Paper sẽ còn tiết lộ thêm nhiều tài liệu nóng liên quan đến nhiều công ty của Mỹ như là Facebook hay Twitter. Cả hai đều từng nhận được những khoản tài trợ quan trọng xuất phát từ các cơ quan chính thức của Nga qua một trung gian, mà trung gian đó lại thuộc về một cộng tác viên trung thành với Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.